Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm, ngày 17 tháng 1, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hạt giống truyền giáo trong cuộc đời của Gian Donato Sanvia, nhà kinh tế sáng lập ứng dụng bác ái điện tử để giúp người nghèo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Hoàn thành nét vẽ cuối cùng. Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, Giáo hội Công giáo sẽ có thêm một vị thánh, 14 vị chân phước và 2 vị đáng kính. Sáng 15 tháng 1 vừa qua, trong buổi tiếp kiến Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Tuyên thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép Bộ Tuyên Thánh công bố các sắc lệnh nhìn nhận phép lạ liên quan đến chân phước Margarita Bay, nhìn nhận các cuộc tử đạo của nữ tu Maria del Carmen và 13 nữ tu cùng dòng, và nhìn nhận các nhân đức anh hùng của hai vị tôi tớ Chúa là nữ tu Anna Cagoret và nữ tu Maria Soledad Santos. Trước hết, Đức Thánh Cha chính thức nhìn nhận một phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của chân phước trinh nữ Margarita Bay, dòng ba Francisco. Đây là phép lạ cần thiết để chân phước được tuyên phong hiển thánh. Chân phước Margarita Bay sinh năm 1815 tại Pierat, Thụy Sĩ, trong một gia đình nông dân. Chị làm thợ may tại nhà, và tuy chăm chỉ hết sức mình để đáp ứng nhu cầu của những người xung quanh, chị không bao giờ lơ là việc cầu nguyện. Trong cuộc chiến văn hóa, chị đã ủng hộ báo chí Công giáo, nhưng biến cố thay đổi chị triệt để chính là ơn được mang các dấu thánh. Sau đó, chị lại được chữa lành bệnh ung thư ruột một cách kỳ lạ vào tháng 8 năm 1854, trong khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Chị Margarita Bay qua đời năm 1879 và được tuyên phong chân phước năm 1995. Trong sắc lệnh thứ hai, Đức Thánh Cha nhìn nhận cuộc tử đạo của nữ tu Maria del Carmen, bề trên tổng quyền, và 13 nữ tu cùng dòng Francisco Đức Mẹ thụ thai. Các chị đã bị giết tại Tây Ban Nha vào năm 1936 vì sự oán thù đức tin. Với sắc lệnh này, các chị sẽ được phong chân phước. Trong hai sắc lệnh kế tiếp, Đức Thánh Cha nhìn nhận các nhân đức anh hùng của hai vị tôi tớ Chúa. Thứ nhất là nữ tu Anna Cagoret, đồng sáng lập dòng các nữ tu tổng lãnh thiên thần Mikae, sinh tại Pierzikovic, Ba Lan năm 1872 và qua đời năm 1936. Thứ hai là nữ tu Maria Soledad Santos, dòng các nữ tỳ Đức Maria phục vụ bệnh nhân, sinh tại Puerto Rico năm 1892 và qua đời năm 1973.
Ba Lan. Giáo hội Công giáo Ba Lan đã xuất bản một tác phẩm lớn của Thánh Giáo hoàng John Paul II viết về khoa học, chính trị và triết học. Khi còn là một linh mục trẻ, Thánh John Paul II đã dạy tại Đại học Công giáo Lublin vào đầu những năm 1950. Ngài đã soạn tác phẩm Đạo đức xã hội Công giáo gồm hai tập dài 573 trang để dạy cho các sinh viên, khi mà phần lớn các sách vở về giáo huấn xã hội của Công giáo đã bị những lãnh đạo Cộng sản Ba Lan hủy bỏ. Trong bộ sách này, Thánh Giáo hoàng John Paul II bàn sâu rộng về chủ nghĩa Marxist, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Cộng sản, và gồm cả các ý niệm về đoàn kết và chiến thắng luân lý. Sau này, dưới triều đại giáo hoàng của Ngài, các ý niệm này được Giáo hội Công giáo sử dụng trong cuộc chiến chống lại bất công của Cộng sản. Bộ sách cũng có một phần bàn về đấu tranh giai cấp và giới ranh yêu thương, vấn đề cách mạng, vân vân. Một phê bình được xuất bản kèm theo bộ sách của Thánh John Paul II nói rằng bộ sách nên được đọc trong bối cảnh lịch sử cụ thể của sự lãnh đạo của Cộng sản. Phê bình này cũng nhận định rằng bộ sách cho thấy sự liên tục trong cái nhìn nội tâm của thánh nhân về chủ nghĩa tư bản, thần học giải phóng và những vấn đề xã hội chính yếu. Và nó sẽ là nguồn quan trọng để giải đáp các tranh luận về các chiều kích trong giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II. Cha Anthony Debinski, Giám đốc Đại học Công giáo Lublin, đã nói với Radio Ba Lan cần một đội ngũ biên tập và nghiên cứu để hoàn thiện các ghi chú. Và khi tác phẩm này được chính thức xuất bản, thì nó sẽ là một sự kiện đặc biệt.
Canada, ơn gọi của chúng ta về việc phải loại bỏ vũ khí hạt nhân xuất phát từ niềm tin rằng trái đất này là của Thiên Chúa và tất cả những gì trên trái đất đều được đặt trong tình yêu và sự phán xét của Thiên Chúa. Đây là những lời mở đầu thư của Hội đồng các giáo hội Canada gửi cho Thủ tướng Canada Justin Trudeau và các lãnh đạo cấp cao của các đảng chính trị để kêu gọi chính phủ bảo trợ hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về việc cấm vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Lá thư được ký bởi Mục sư Tin lành trưởng lão Stephen Kendall, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Canada, và 26 lãnh đạo các giáo hội Kitô, trong đó có giám mục giáo phận Saint-Jean Longueur, Lionel Gendron, Chủ tịch Hội đồng giám mục, và giám mục Tin lành Luther Susan Johnson. Với sự ủng hộ rộng lớn như thế, các Kitô hữu Canada muốn khẳng định lại rằng, trong thách đố loại trừ vũ khí hạt nhân và xây dựng nền hòa bình, các tín hữu Kitô giáo giữa các giáo hội có sự hiệp thông sâu xa, thúc đẩy thực hiện những bước quyết định trong hệ thống chính trị. Đề tài loại bỏ vũ khí hạt nhân là bước đi chung, không chỉ tại Canada, mà ở tầm mức toàn cầu. Lá thư nêu trên đã trích hai nguồn quan trọng. Trước tiên là tài liệu của Đức Thánh Cha Francisco ký ngày 10 tháng 11 năm 2017, và thứ hai là của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ký năm 2014. Việc xây dựng hòa bình là yếu tố nền tảng trong sứ mạng và căn tính của giáo hội duy nhất. Vì thế, mỗi cộng đoàn giáo hội phải mạnh mẽ dấn thân cho hành trình này bằng những sáng kiến cụ thể. Cuối thư, Hội đồng các giáo hội Kitô mong có cuộc gặp với Thủ tướng để bàn về việc Canada có thể làm gì trong vai trò chủ động để loại bỏ vũ khí hạt nhân. Ước muốn loại bỏ vũ khí hạt nhân không chỉ là của các Kitô hữu, nhưng là của mọi người thiện chí.
Leicester, trong hai ngày 16 đến 17 tháng 1 hôm nay, tại thành phố Leicester của Anh Quốc, 50 giám mục, một nửa là Anh giáo và một nửa là Công giáo, gặp nhau trong cuộc đối thoại liên tôn truyền thống giữa Anh giáo và Công giáo. Đây là cuộc gặp gỡ được tổ chức mỗi 2 năm hay 3 năm một lần. Năm nay đến phiên giáo hội Anh giáo tổ chức cuộc họp. Các tham dự viên đến đây với tinh thần tôn trọng, tình bạn và sự cộng tác. Mục sư Jeremy Vorton, Tổng thư ký Ủy ban Quan hệ Đại kết của Hội đồng Hiệp nhất Kitô hữu của Giáo hội Anh giáo, chuyên về cải tiến các mối quan hệ với các giáo hội Kitô, giải thích về cuộc gặp gỡ. Linh đạo, thần học và chung sống, đây sẽ là các yếu tố của cuộc gặp gỡ tại Leicester. Chương trình trong hai ngày tại Leicester là phụng vụ, thảo luận, suy tư về các điểm của tuyên ngôn, cùng nhau bước đi trên hành trình. Vào chiều ngày 16 tháng 1 hôm qua, sau cuộc gặp gỡ ngắn, các giám mục Anh giáo và Công giáo đã họp nhau tại nhà thờ chính tòa Anh giáo Leicester để hát kinh chiều. Ngày hôm nay, 17 tháng 1, các giám mục Công giáo sẽ cử hành thánh lễ tại đan viện thánh giá của dòng Đa Minh. Các giám mục Anh giáo tự do tham dự thánh lễ nếu họ muốn. Sau thánh lễ sẽ có cuộc hội thảo và vào ban trưa sẽ có kinh nguyện kết thúc do giáo hội Anh giáo hướng dẫn. Cuộc gặp gỡ là cơ hội để các giám mục gặp nhau, trò chuyện và hiểu nhau hơn. Theo mục sư Vorton, các vị mục tử gặp nhau để kiến tạo những mối liên hệ và chia sẻ những khó khăn để giúp đỡ nhau. Vì lý do này, các giám mục được chia thành các nhóm theo vùng địa lý để có thể tìm ra những cách thức cộng tác. Mục sư Vorton cũng nhận định, các vấn đề chia cách chúng ta không phải dễ giải quyết, đặc biệt là vấn đề thẩm quyền và giáo hội học, như đã xảy ra từ thời vua Henry thứ 8. Trong thời đại chúng ta, có một sự nhận thức mới. Bối cảnh mà chúng ta hoạt động là một xã hội bị tục hóa. Và điều quan trọng là chúng ta nâng đỡ nhau và cùng nhau suy nghĩ cách thế, chúng ta có thể chia sẻ tin mừng cách tốt hơn với xã hội chúng ta đang sống.
Pakistan. 800 năm trước có một cuộc gặp lịch sử giữa Thánh Francisco Assisi và quốc vương Ai Cập Al-Kamin, một cột mốc quan trọng cho cuộc đối thoại liên tôn giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Đức cha Sebastian Shaw, Chủ tịch các giáo mục Pakistan nói, ngày nay chúng ta cũng phải là những đại sứ của hòa bình. Vào ngày 12 tháng 1, trong buổi lễ diễn ra tại Lahore, Đức cha Sebastian Cho, Tổng giáo mục Lahore đã chủ tọa buổi lễ. Bên cạnh đó còn có cha Francis Nadem, bề trên các tu sĩ dòng Cappuccino ở Pakistan, thư ký điều hành ủy ban. Cũng có rất nhiều tu sĩ, linh mục, giáo dân và các học giả Hồi giáo hiện diện trong buổi lễ. Cha Nadem nói, hai vị lãnh đạo lớn, Thánh Francisco và Al-Kamir, cùng bày tỏ quan điểm vì hòa bình và lòng khoan dung giữa bầu khí chiến tranh và xung đột trong các cuộc thập tự chinh. Hai vị đã đưa ra một mẫu gương về đối thoại liên tôn và sự hiểu biết lẫn nhau. Vào đầu buổi lễ, các bức tranh được trưng bày mô tả cuộc gặp gỡ giữa Thánh Francisco Assisi và Al-Kamir. Trong lúc đó, chim bồ câu được thả, tượng trưng cho sự hy vọng của việc truyền bá thông điệp hòa bình ở Pakistan, và đặc biệt trong các vùng có xung đột tôn giáo và chính trị. Cha Sacha Conker, tu sĩ dòng Francisco, đã trình bày bối cảnh lịch sử và ý nghĩa của cuộc gặp gỡ này. Sau đó, Đức Tổng giáo mục Show khuyến khích mọi người hiện diện hãy trở thành đại sứ hòa bình và lấy cảm hứng từ mẫu gương của hai vị lãnh đạo lớn. Đức cha nói, tôi ngưỡng mộ niềm say mê và lòng can đảm của Thánh Francisco Assisi trong việc thánh nhân đến với vương quốc trong lúc cuộc chiến đang diễn ra. Sự kiện này thúc đẩy tất cả chúng ta sống trong hòa bình, hòa thuận, khoan dung và liên đới. Cha Nadem cho biết, trong năm nay sự kiện này sẽ được tổ chức khắp nơi tại Pakistan với những hoạt động khác nhau như hội thảo về những vấn đề liên quan đến Kitô giáo và Hồi giáo cho mọi thành phần, trẻ em, người lớn, sinh viên, v.v. Cha nói, chúng tôi dự định tiếp cận với khoảng 30% các vị lãnh đạo Hồi giáo, những người có mối hiềm thù với Kitô giáo. Nhưng Thánh Francisco đã không sợ hãi, với sự giúp đỡ của những người Hồi giáo đứng về phía chúng tôi ước mong gặp gỡ để có thể thúc đẩy hòa bình và hòa hợp ở Pakistan.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu sáng thứ Tư hôm qua.
Abba, cha ơi, là từ Chúa Giêsu gọi Chúa cha khi cầu nguyện với người. Lời mở đầu kinh lạy cha chúng con, như vang vọng lại tiếng nói của chính Chúa Giêsu. Chúa đã dạy cho các môn đệ sống mối liên hệ gần gũi tín thác với Chúa cha. Tất cả sự mới mẻ của tin mừng và trọng tâm của lời cầu nguyện của Kitô hữu được tóm gọn trong lời thưa Abba, cha ơi. Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 16 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục loạt bài giáo lý về kinh lạy cha. Liên kết với từ Abba, cách Chúa Giêsu gọi Chúa cha, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng, Chúa cha như là người cha trong dụ ngôn người cha nhân lành, không bao giờ thôi yêu thương các con cái mình, ngay cả khi con cái lỗi phạm. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong những thời lúc khó khăn, khi cảm thấy lạc xa Thiên Chúa, khi bị đè nặng bởi những cảm giác tội lỗi, khi cảm thấy bị bỏ rơi trong thế giới này. Hãy tìm lấy sức mạnh cầu nguyện với Chúa Cha bằng tiếng gọi thân thương, Abba, như một đứa trẻ gọi cha của mình với tất cả sự tin tưởng phó thác. Bắt đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong Tân Ước, việc cầu nguyện dường như muốn đạt đến điều cốt yếu, đến độ chỉ chú trọng đến một lời, Abba, lạy cha. Và Đức Thánh Cha giải thích, trong thư gửi các tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết, phần anh em không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em trở nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên, Abba, cha ơi. Và trong thư gửi các tín hữu Galat, Thánh Phaolô viết, để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên, Abba, cha ơi. Lời cầu nguyện này được lặp lại hai lần và cô đọng toàn bộ tin mừng. Sau khi đã nhận biết Chúa Giêsu và lắng nghe lời giảng dạy của người, Kitô hữu không còn xem Thiên Chúa như là một bạo chúa đáng sợ, không còn sợ hãi nữa, nhưng cảm thấy trong tâm hồn mình nảy sinh sự tín thác nơi người. Anh em có thể gọi đấng tạo hóa là cha khi thưa chuyện với người. Thành ngữ này rất quan trọng đối với các Kitô hữu, đến nỗi nó thường được giữ nguyên ngữ trong tiếng Aramaico, Abba. Rất hiếm khi các thành ngữ tiếng Aramaico trong Tân Ước không được dịch sang tiếng Hy Lạp. Chúng ta phải tưởng tượng rằng, Các từ tiếng Aramaico này như được ghi âm lại từ tiếng nói của chính Chúa Giêsu. Họ tôn trọng ngôn ngữ của Chúa Giêsu. Trong từ đầu tiên của Kinh Lạy Cha, chúng ta gặp thấy ngay sự mới mẻ tận căn của Kinh Nguyện Kitô giáo.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của việc gọi Thiên Chúa là Cha. Nó không phải chỉ là cách dùng biểu tượng, trong trường hợp này là nhân vật người Cha, để nối kết với mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ngược lại, có thể nói, khi gọi Abba, toàn bộ thế giới của Chúa Giêsu quy tụ trong trái tim của người. Đức Thánh Cha nói, nếu chúng ta thực hiện hành động này, chúng ta có thể đọc Kinh Lạy Cha thật sự. Và Đức Thánh Cha giải thích.
Dire Abba è qualcosa di molto più intimo, più commovente che semplicemente chiamare Dio Padre.
Việc thưa Abba là điều gì đó thân thiết và cảm động hơn là chỉ đơn giản gọi Thiên Chúa là Cha. Đó là lý do một vài người đã đề nghị dịch từ gốc Aramaico này thành từ ba hay bố. Thay vì gọi cha chúng con, thì nói ba, bố. Chúng ta tiếp tục đọc lại cha chúng con, nhưng với trái tim được mời gọi gọi ba ơi, được mời gọi có mối liên hệ với Thiên Chúa như một em bé với ba của mình, người mà em gọi là ba hay bố. Thật ra, các cách gọi này gợi lên tình yêu thương, sự ấm áp, một điều gì đó đưa chúng ta vào trong khung cảnh của tuổi thơ. Hình ảnh một em bé được vòng tay của người cha ôm choàng cho thấy sự dịu dàng chăm sóc vô vàn của người cha dành cho đứa con. Vì thế, để cầu nguyện tốt, cần có trái tim của một em bé, như một em bé trong vòng tay của người cha, của ba mình, của bố mình. Nhưng chắc chắn rằng các tin mừng còn dẫn đưa chúng ta đến ý nghĩa sâu xa hơn của từ này. Lời này có nghĩa gì đối với Chúa Giêsu? Kinh Lạy Cha có ý nghĩa và hay đẹp nếu chúng ta học đọc kinh này sau khi đã đọc dụ ngôn người cha thương xót trong chương 15 của tin mừng Thánh Luca. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng kinh này được đứa con hoang đàn đọc sau khi đã cảm nghiệm được vòng tay ôm của người cha, người đã chờ đợi suốt cả thời gian dài, một người cha không nhắc đến những lời bất hiếu mà đứa con đã nói với mình. Một người cha giờ đây chỉ khiến đứa con hiểu cách đơn giản là ông đã nhớ mình bao nhiêu. Do đó chúng ta khám phá ra những lời đó có sức sống, có sức mạnh thế nào. Và chúng ta tự hỏi, làm sao có thể là Chúa chỉ biết có yêu thương, Chúa không biết hận thù sao? Thiên Chúa sẽ trả lời, không, ta chỉ biết tình yêu. Sự trả thù đòi công lý. Sự giận dữ vì danh dự bị tổn thương nằm ở đâu nơi Chúa? Thiên Chúa trả lời, ta chỉ biết tình yêu. Người cha của dụ ngôn đó có những cách thức hành động làm chúng ta nhớ đến tấm lòng của một người mẹ. Điều đặc biệt là các bà mẹ tha thứ cho con cái của họ, che giấu cho chúng, không mất đi sự đồng cảm đối với con cái, để tiếp tục yêu thương ngay cả khi các con không còn xứng đáng với bất cứ điều gì. Chỉ cần cầu nguyện với từ này, Abba, bởi vì nó trở thành lời cầu nguyện Kitô giáo. Và Thánh Phaolô trong các thư của Ngài theo cùng hành trình này, và không thể khác hơn, bởi vì đó là con đường mà Chúa Giêsu đã dạy. Trong lời cầu xin này, có một sức mạnh thu hút tất cả phần còn lại của lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tình yêu của Thiên Chúa, Cha chúng ta. Ngài nói,
Dio ti cerca. Anche se tu non lo cerchi. Dio ti ama, anche se tu ti sei dimenticato di lui.
Thiên Chúa tìm kiếm bạn, ngay cả khi bạn không tìm kiếm người. Thiên Chúa yêu thương bạn, ngay cả khi bạn lãng quên người. Thiên Chúa nhìn thấy một vẻ đẹp trong bạn, ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đã phung phí tất cả tài năng của bạn một cách vô ích. Thiên Chúa không chỉ giống như một người cha, người còn giống như một người mẹ, không bao giờ ngừng yêu thương đứa con mình tạo nên. Đàn khác, có một sự thai nghén tồn tại mãi mãi, vượt trên 9 tháng mang thai thể lý. Đó là một sự thai nghén hình thành nên một mạch tình yêu vô tận. Đối với một Kitô hữu, cầu nguyện đơn giản là thưa Abba, thưa ba, thưa bố, gọi Chúa là cha nhưng với một sự tin tưởng của một đứa trẻ. Có thể là chúng ta đang đi trên con đường xa cách Thiên Chúa, như đã xảy ra đối với người con hoang đàng, hoặc là trong sự cô đơn chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi trong thế giới, hay là khi chúng ta sai lỗi và bị tê liệt trong cảm giác tội lỗi. Trong những lúc này, chúng ta vẫn có thể tìm thấy sức mạnh để cầu nguyện bằng cách bắt đầu với từ Abba. Thiên Chúa không giấu mặt đối với chúng ta, Người sẽ không khép mình trong sự im lặng. Người sẽ nói với chúng ta rằng, Người không bao giờ không dõi theo chúng ta, và Người luôn ở đó, trung thành với tình yêu dành cho chúng ta. Cuối bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hiện diện trong buổi tiếp kiến thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Trước hết, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu nói tiếng Pháp, rồi đến khối ngôn ngữ nói tiếng Anh. Ngài nhắc đến tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, và mời gọi họ cầu nguyện cùng người cha chung của chúng ta, bằng cách thưa lên với Người, Abba. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Đức. Ngài nhắc họ rằng, Thiên Chúa là cha của chúng ta, và chúng ta có thể chắc chắn về tình yêu trung thành của Người dành cho chúng ta. Chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nói, Tôi khuyến khích anh chị em cầu nguyện với Chúa như một người cha yêu thương chúng ta và đến gặp chúng ta. Đừng mệt mỏi khi cầu xin Người. Bởi vì Người như là người cha tốt lành sẽ đến chữa lành vết thương của chúng ta và ban lại cho chúng ta niềm vui làm con của Người. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nhắc rằng thứ sáu này sẽ bắt đầu tuần 8 ngày cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu gia tăng cầu nguyện và hy sinh trong những ngày này để mau đến giờ thành toàn ước mong của Chúa Giêsu. Abba, ut unum sint, xin cho chúng nên một.
Chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nhắc họ rằng Thiên Chúa tình yêu muốn được chúng ta gọi Người là Abba, Cha, với tất cả sự tín thác của một em bé hoàn toàn buông mình trong vòng tay của Người ban cho em sự sống. Chúng ta hãy nhớ từ này và chúng ta sẽ cảm thấy niềm vui là những người con được Thiên Chúa yêu thương. Tiếp đến, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể các tín hữu cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu. Đức Thánh Cha nói, Thứ sáu này, với buổi đọc kinh chiều tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, sẽ bắt đầu tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu với đề tài Anh em hãy cố gắng trở nên công chính thật sự. Trong năm nay, chúng ta cũng được mời gọi cầu nguyện để tất cả Kitô hữu trở về với một gia đình duy nhất theo mong ước của Chúa Giêsu, đấng muốn xin cho chúng nên một. Mục đích của tuần cầu nguyện là phát triển một chứng tá chung và nhất quán trong việc khẳng định một nền công lý đích thực và hỗ trợ những người yếu đuối nhất thông qua các hành động cụ thể, phù hợp và hiệu quả. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ý thuộc các nhóm giáo xứ, hội đoàn và đặc biệt những người trẻ, người cao niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha cầu mong rằng buổi tiếp kiến sẽ phục hồi sự hiệp thông của họ với sứ vụ hoàn vũ của người kế vị Thánh Phêrô và đồng thời là cơ hội để canh tân các ân sủng thiêng liêng. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Dominum hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại hạt giống truyền giáo trong cuộc đời của dân Donato Sanvia, nhà kinh tế sáng lập ứng dụng bác ái điện tử để giúp người nghèo.
tay trao tặng thì không bị nghèo đi. Đó là lời của Giandonato Sanvia, người sáng lập ứng dụng Tucum, một ứng dụng dành cho các thiết bị di động, cho phép làm việc bố thí bằng điện tử, giúp loại bỏ tất cả lạm dụng từ những người nghèo giả và có thể giúp đỡ những người thực sự cần được giúp đỡ. 20 năm trước đây, khi Giandonato được 8 tuổi, cậu bé đã chia sẻ bố ruột của mình với hàng chục đứa trẻ châu Âu khác. Sau khi truyền giáo về, cha của Giandonato mang theo những tấm hình và video. Trong đó, cậu bé Giandonato nhìn thấy nhiều đứa trẻ khác cũng được cha cậu yêu thương như chính cậu. Từ sự ghen tương ban đầu, những câu hỏi tò mò xuất hiện, và rồi Giandonato cũng mong ước đến với lục địa đen như cha của cậu. Hạt giống mong ước đó từ từ nảy mầm trong Giandonato. Cậu đã tốt nghiệp ngành kinh tế trung gian và thị trường tài chính, và cũng là tác giả cuốn sách Kinh tế hoãn lại, tin mừng khéo léo. Trong sách này, chàng thanh niên 28 tuổi đã trình bày chi tiết về dự án Tucum, một ứng dụng dành cho các thiết bị di động, giúp phân phát những quyên góp quà tặng nhỏ, từ ít nhất 20 cent đến nhiều nhất là 10 euro, để mua những nhu yếu phẩm cho người nghèo. Ứng dụng này tạo nên cơ hội để làm việc bác ái, không chỉ bằng tiền mặt, nhưng còn bằng tiền điện tử. Hạn chế những lạm dụng từ những người giả nghèo. Ví dụ, cửa hàng hay quán nước, nơi bạn trả tiền 2 phần, nhưng chỉ dùng 1 phần và phần còn lại cho người nghèo, sẽ phân phát nó cho người có yêu cầu, mà cửa hàng này thường có mối quan hệ cá nhân với người cần lương thực. Giandonato giải thích về dự án của mình. Thật ra, ứng dụng Tucum giúp thực hiện kinh tế hoãn lại dựa trên các nguyên tắc chia sẻ và miễn phí. Theo truyền thống thành phố Napoli, mời người không có tiền một tách cà phê. Ai trao tặng thì không bao giờ bị nghèo đi. Trở thành những con kênh trao chuyển các vật dụng có nghĩa là biết rằng chúng ta không phải là người sở hữu những gì được tặng, nhưng chỉ là người coi sóc. Tucum là ứng dụng điện tử cụ thể hóa ứng dụng tin mừng. Đoạn tin mừng gợi hứng cho Giandonato thành lập dự án. Đó là đoạn Chúa Giêsu hóa bánh và cá ra nhiều. Anh ta giải thích, đó là phép lạ được tất cả 4 tin mừng tường thuật. Nó hấp dẫn đối với tôi bởi vì các môn đệ của Chúa Giêsu không xin Chúa làm cho đám đông hàng ngàn người được no, nhưng là giải tán họ để họ đi tìm thức ăn. Các môn đệ không phải là vô cảm hoặc có ý định gây nguy hiểm cho cuộc sống của dân chúng. Thật ra họ thiếu cái nhìn cảm thông như Chúa Giêsu. Người có trái tim quan tâm và đồng cảm với các tần số của sự trao tặng chính bản thân vô điều kiện. Nếu người yêu cầu chúng ta chia sẻ, chúng ta được mời gọi thực hành điều này cách cụ thể. Giandonato ảnh hưởng nếp sống của gia đình ngay khi còn nhỏ. Không chỉ bố của Giandonato đi truyền giáo, linh hoạt tổ chức phi chính phủ tương trợ truyền giáo, mà cả mẹ của anh, dù lo cho gia đình với 3 đứa con, nhưng luôn sẵn sàng tiếp đón các nhà truyền giáo khi họ đến Ý. Sự hiện diện dịu dàng của người mẹ giúp cho Giandonato hiểu ý nghĩa của tình yêu và sự hy sinh khi trao tặng cho người khác và luôn đặt con người và các nhu cầu của họ ở trung tâm. Hơn thế nữa, trong gia đình anh không bao giờ thiếu việc cầu nguyện. Ban chiều trước khi đi ngủ, ở bàn ăn, trước bữa cơm, anh kể, từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã học quý chuộng những gì chúng tôi có, không lãng phí bất cứ thứ gì, từ thức ăn cho đến quần áo. Tôi không bao giờ xem việc tình nguyện như một công việc. Nó luôn là động lực để lớn lên và cởi mở với người khác. Năm 17 tuổi, lần đầu tiên Giandonato bắt đầu kinh nghiệm truyền giáo ở mảnh đất truyền giáo Guinea-Bissau. Anh chia sẻ, ở đó tôi đã gặp sự nghèo khổ. Tôi đã biết bệnh tật như phong cùi và lao phổi. Sau đó, anh đã đi đến nhiều nơi ở châu Phi như Congo, Liberia, Mozambique, Tanzania, ở Mỹ Châu Latin như Brazil và Ecuador, và ngay tại châu Âu như Bulgaria. Đối với Giandonato, người nghèo tôi gặp đã làm cho tôi phong phú cách sâu sắc. Nghèo khổ là không có phương tiện, nó khiến bạn ý thức. Bạn hiểu rằng những vật chất bạn có không lấp đầy những trống rỗng trong cuộc đời của bạn. Nó đặt bạn trước một tương phản giữa của cải vật chất và những thứ phi vật chất. cho thấy rằng bí mật sâu kín nhất của hạnh phúc đến từ các mối liên hệ, từ việc ở bên nhau. Đó là sự giàu có thật sự của cuộc sống. Do đó, sự nghèo khó phục hồi lại cho bạn ơn gọi nguyên thủy.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Hoàn thành nét vẽ cuối cùng.
Bạn thân mến, trong cuộc đời này, ai cũng có những ước mơ. Người ta ước mơ thật nhiều điều và có thật nhiều bản kế hoạch được đề ra. Có người ước cho mình phú quý giàu sang, lại có những người ước mơ những điều thật giản dị mà thật cằn cỗi. Những ước muốn ấy đến từ những chọn lựa căn bản của cuộc sống. Một người chồng người vợ tốt, một ông bố bà mẹ tốt, một người con hiếu thảo hay một tu sĩ thánh thiện. Nhưng chẳng phải ai cũng toàn tâm toàn ý để hoàn thành ước mơ trong bức tranh cuộc đời mình. Chúng vẫn còn ở đó trên cái giá đỡ của những trì hoãn và nghi ngờ. Người ta có nhiều lý do để trì hoãn những kế hoạch của mình. Còn nhớ những nét vẽ đầu tiên qua những chọn lựa cuộc đời. Chọn học tập tiếp hay dừng lại sau khi tốt nghiệp. Chọn đời tu hay chọn đời sống gia đình. Hẳn người ta đã thực hiện những chọn lựa ấy với một quyết tâm và một ý chí mạnh mẽ, mang theo một đam mê cháy bỏng. Nhưng chẳng lâu sau, những thú vui và bả sự đời làm người ta không còn chú tâm vào điều mình đã cam kết. Không biết người ta không đủ kiên nhẫn để thực hiện quyết tâm ban đầu, hay là bởi người ta không còn đủ tình yêu và đam mê dành cho nó. Chỉ biết rằng người ta bắt đầu nghi ngờ về khả năng hoàn thành nó và không còn tin đó là bức tranh mình nên vẽ. Là con người, ai cũng dễ rơi vào cảnh được trước, mất sau như thế. Nhưng cái gì dang dở cũng làm người ta phải bận lòng. Khi hoàn thành một việc gì đó, toàn bộ tâm trí sẽ chuyển sang những công việc tiếp theo với cái vòng xoáy của cuộc đời. Và vì tình còn dang dở, vì câu thề chưa trọn vẹn, người ta cứ mãi để tâm đến những điều dở dang, dù đôi khi chỉ là vô thức. Trì thường đi đôi với trệ. Người ta tự trấn an mình vì hoàn cảnh và bắt đầu đi tìm những phép màu. Đi thi trúng tủ, ra đường trúng số. Không biết có trúng hay không, chỉ biết rằng người ta chờ dịp may, chứ không chủ động sáng kiến và dấn thân. Cái nợ, cái nặng ấy cứ ám ảnh trong nỗi tiếc nuối và thở dài. Bức tranh cũng chẳng còn tươi vui như ngày đầu, mà là một khuôn mặt chảy xệ. Cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng, tình yêu chẳng phải lúc nào cũng thăng hoa, tinh thần chẳng phải lúc nào cũng giữ được phong độ. Cuộc đời vốn có ngày nắng và cũng có ngày mưa. Những cơn bão buồn chán có thể giết chết một cuộc tình, giết chết một mơ ước. Những ngày có gam màu xám ấy cho tôi thấy sự thật về tôi, hiện thực về những ước mơ của tôi, về cái yếu đuối dễ thay đổi của tôi. Quả thật, vẽ một chấm sáng trên nền màu tối chẳng dễ chút nào, nếu tôi không ngừng vươn về ánh sáng. Không nhìn về ánh sáng, tôi cũng làm ngơ trước những đau khổ của những con người trong gia đình, trong xứ đạo hay nơi công sở. Thế nhưng, cái đau khổ của những người thân yêu đòi buộc tôi hành động, cái thiếu thốn của những người xung quanh không cho tôi ngồi yên. Niềm vui trong mắt con thơ dường như đã tắt, nụ cười trên môi người yêu thương đã vắng bóng từ khi nào. Cuộc sống vốn không bao giờ là dễ dàng, và cái bình yên giả tạo có thể khoác vào những lý do nghe có vẻ hợp lý. Nhưng một khi còn muốn thấy những người thân của mình hạnh phúc, còn muốn thấy những người mình được sai đến bình an, người ta sẽ lại kiên cường, sẽ lại dấn thân, sẽ lại sống trách nhiệm và sẽ lại yêu thương. Trong những phút giây tăm tối của cuộc đời mình, Doan Tẩy Giả cũng không ngừng tự hỏi về ý nghĩa cuộc đời, về những ước mơ của mình. Sống chính trực, ông bị Herodê tống giam. Trong tù, ông không ngừng tự hỏi liệu Chúa Giêsu có là đấng phải đến hay ông còn phải đợi đấng nào khác. Ông nóng lòng mong Ngài sẽ ra cánh tay uy quyền, phân rẽ người tốt kẻ xấu và giải thoát dân trong cảnh tù đày. Trong cái tăm tối đời mình, ông nghi ngờ chính chọn lựa và ơn gọi của mình. Phần Chúa Giêsu, người nhắn với Gioan rằng: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó. Chúa Giêsu không làm những công việc vĩ đại để được nổi danh, nếu không muốn nói là âm thầm. Người đem lại hạnh phúc cho người khác, những con người rất cụ thể, bằng chính cái chết của mình. Ai rồi cũng phải chết, nhưng cách sống và chết thế nào thì không ai giống ai. Ai sinh ra cũng có cho mình cái tên, nhưng nhiều khi cái tên ấy chỉ khiến cho người đời lắc đầu ngao ngán. Phần Gioan, ông được tôn kính bởi đã hoàn thành nét vẽ cuộc đời mình trong việc liên kết với Thiên Chúa. Từ khi còn trong bụng mẹ, ông đã được Thiên Chúa viếng thăm. Gioan là tiền hô của Chúa Giêsu trong lời rao giảng và trong chính cái chết của mình. Là người môn đệ, tôi cũng xin cho mình nhận ra những ân sủng và những lời mời gọi mà tôi được đề nghị. Cũng như Gioan, tôi xin cho mình không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa, và người sẽ nói cho tôi biết tôi là ai và tôi phải làm gì. Tôi xin cho mình được can đảm để đón nhận điều ấy, và xin luôn kiên định để hoàn thành nó. Ước gì bức tranh cuộc đời tôi cũng họa lại bức tranh cuộc đời của Chúa Giêsu trong ơn gọi của một người môn đệ. Và dù tôi là một giáo dân hay một tu sĩ, một người làm cha mẹ hay một người làm con, một người học trò hay một người thầy giáo, tôi mong sao bức tranh của tôi có hình ảnh của Chúa Giêsu, có dấu vết của tình yêu. Ngày hôm nay, bạn có thể tìm một nơi vắng vẻ ở trước mặt Chúa, hoặc có thể ngước nhìn những vì sao và nghe tiếng nói trong lòng mình với câu chuyện về những ước ao tốt đẹp. Bạn cũng có thể dành giờ để lắng nghe những điều ước của những người xung quanh với những khuôn mặt còn nhiều bận tâm. Ước gì nhờ năng nhớ tới khuôn mặt của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn và phục sinh, chúng ta không quên những gì mình đã lãnh nhận để cũng biết dấn thân vì những người xung quanh. Phần tôi, có lẽ tôi sẽ bắt đầu với một bước nhỏ thôi, vì lâu rồi nét vẽ cũng không còn mượt mà như trước. Ngày hôm nay tôi lại tập vẽ, mong hoàn thành bức tranh cuộc đời tôi. Nếu không phải vì hai chữ tình yêu, thì ít ra là còn hai chữ trách nhiệm.
Lời thì thầm con dâng lên Chúa là ước mơ tương lai đời con, là khát khao yêu thương đời thanh bình, khát khao tương lai đẹp tươi. Lời thì thầm con dâng lên Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi, xin ban cho con qua tim thấm lòng để con yêu đời và con yêu người. Nhưng cuộc đời đâu dễ nào vui ngon, tình người đến chắc con chưa phai, yêu người còn lắm trong gai. Cuộc đời như gió chiều mây trôi, tình người đang nắng rồi mưa rơi, yêu người yêu cả buồn vui. Lời thì thầm con dâng lên Chúa là bước chân lang thang chiều mưa, là tiếng ru năm xưa mẹ ru hồi, tiếng ru yêu thương đầy vơi. Lời thì thầm con dâng lên Chúa, bước chân lang ru mong bao lo đêm vơi thương lòng, để trên môi con tìm thấy nụ cười. Nhưng cuộc đời đâu dễ nào vui ngon, tình người đến chắc con chưa phai, yêu người còn lắm trong gai. Cuộc đời như gió chiều mây trôi, tình
trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.